tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng tôi trình bày lời Chúa dạy về những điều liên quan đến đời sống gia đình và đức tin của người phụ nữ Cơ Đốc. Chúng ta đã học về những người nữ được Kinh Thánh nói đến và những lời dạy dành riêng cho phụ nữ. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào Châm Ngôn chương 31 một lần nữa để học về những phẩm tính đặc biệt của người nữ tài đức mà lời Chúa mô tả. Châm Ngôn chương 31 ghi như sau: ai có thể tìm được một người nữ tài đức? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nàng, chàng sẽ chẳng thiếu hoa lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ không gây tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và sợi gai, rồi vui vẻ bắt tay vào việc. Nàng giống như các tàu buôn từ xứ xa chở hàng về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp thức ăn cho người nhà và giao công việc cho các tớ gái mình. Nàng để ý đến một cánh đồng và mua nó. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng lập một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm cho hai cánh tay mình mạnh mẽ. Nàng thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con suốt. Nàng mở rộng tay giúp người nghèo khó, đưa tay ra tiếp kẻ khốn cùng. Nàng không sợ người nhà bị lạnh khi tuyết giá, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng tự làm những chăn mền, áo quần nàng đều bằng vải gai mịn màu tía. Nơi cổng thành chồng nàng được nổi tiếng khi ngồi chung với các trưởng lão trong xứ. Nàng may áo quần bằng vải gai đem bán, cung cấp đai thắt lưng cho nhà buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, mỉm cười khi nghĩ đến tương lai. Miệng nàng nói năng khôn ngoan, lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái. Nàng coi sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ lười biếng. Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng có nhiều người nữ làm việc cách xuất sắc, nhưng nàng trỗi hơn tất cả. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng và để các công việc nàng khen ngợi nàng tại cổng thành. Châm Ngôn chương 31, từ câu 10 đến câu 31. Nhìn vào lời mô tả trong phân đoạn này, chúng ta thấy người nữ tài đức có 8 đặc điểm sau. Đây cũng là những điều mà chúng ta, người nữ Cơ Đốc, cần trau dồi cho chính mình. Thứ nhất là làm ích lợi cho chồng. Kinh Thánh ghi, trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chứ chẳng hề sự tổn hại. Người nữ tài đức làm những điều đem lại lợi ích cho chồng. Mọi việc nàng làm đều đem lại ích lợi, hoặc phúc lợi cho chồng. Kinh Thánh ghi thêm rằng, người vợ tài đức làm ích lợi cho chồng trọn đời nàng. Có những người vợ cũng đem lại niềm vui, phúc lợi cho chồng, nhưng chỉ trong thời gian đầu, khi là vợ chồng mới cưới, mới về sống chung, hoặc lúc còn trẻ trung, khỏe mạnh. Có người chỉ đem lại niềm vui hoặc phúc lợi cho chồng khi chồng làm theo ý mình, hoặc khi đời sống bình an, yên ổn. Người nữ tài đức này không như vậy. Nàng đem lại ích lợi cho chồng suốt cả cuộc đời. Kinh Thánh nhấn mạnh, trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề sự tổn hại. Hàm ý rằng, suốt cả cuộc đời, người vợ này giúp ích cho chồng, chứ chẳng bao giờ làm điều gì gây thiệt hại cho chồng. Đặc điểm thứ hai của người nữ tài đức là giỏi quán xuyến và biết sắp xếp công việc. Kinh Thánh ghi, nàng lo tìm lông chiên và sợi gai, rồi vui vẻ bắt tay vào việc. Nàng giống như các tàu buôn, từ xứ xa chở hàng về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp thức ăn cho người nhà và giao công việc cho các tớ gái mình. Nàng để ý đến một cánh đồng và mua nó. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng lập một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm cho hai cánh tay mạnh mẽ. Nàng thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con suốt. Đọc những câu này chúng ta thấy người nữ Kinh Thánh mô tả ở đây thật là tài giỏi về mọi mặt. Đối nội cũng như đối ngoại. Bà lo chu đáo mọi việc trong nhà và cũng sắp xếp việc đầu tư, buôn bán nữa. Trong gia đình, bà lo bữa ăn cho chồng, cho con, phân chia công việc cho các đầy tớ gái. Người nào làm việc gì cách rõ ràng. Không chỉ là người nội trợ giỏi, bà cũng lo việc buôn bán, đầu tư. Bà mua đồng ruộng, khai khẩn thành một vườn nho để đem lại lợi tức cho gia đình. Người vợ tài đức biết sắp xếp công việc, sắp đặt thì giờ và cũng có óc tổ chức nữa, nên bà làm được rất nhiều việc. Chị em phụ nữ chúng ta đa số đều siêng năng, muốn làm nhiều việc cho gia đình, cho chồng con. Nhưng nhiều khi vì thiếu óc tổ chức, không biết sắp xếp thì giờ và công việc, chúng ta không làm được những việc mình muốn làm, hoặc có làm nhưng không đến nơi đến chốn và không được kết quả như mong muốn. Cũng có nhiều người tham công tiếc việc, nhưng không làm được điều mình muốn làm. Xin Chúa ban cho chúng ta khôn ngoan để biết tổ chức, sắp xếp mọi việc, nhất là biết việc gì nên làm, cần làm, việc gì phải bỏ bớt vì không thật sự cần thiết. Nếu không, chúng ta sẽ bận rộn và mệt mỏi vì phải làm nhiều công việc mà không đi đến đâu cả. Đặc điểm thứ ba của người nữ tài đức là bà làm mọi việc với lòng vui vẻ, làm cách tận tình. Kinh Thánh ghi, nàng lo tìm lông chiên và sợi gai, rồi vui vẻ bắt tay vào việc. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp thức ăn cho người nhà và giao công việc cho các tớ gái mình. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, mỉm cười khi nghĩ đến tương lai. Những câu Kinh Thánh này cho thấy, dù bận rộn với nhiều trách nhiệm, phải lo, phải làm nhiều việc cả ngày lẫn đêm, phải thức khuya, dậy sớm, nhưng người nữ tài đức không than phiền, không bực bội. Trái lại, bà làm việc với tinh thần hăng hái và lòng vui vẻ. Kinh Thánh ghi, nàng vui vẻ bắt tay vào việc. Không những thế, bà làm cách tận tình, chu đáo. Ưu điểm chúng ta ghi nhận và cũng cần bắt chước nơi người nữ tài đức là bà làm nhiều việc, lo nhiều việc, nhưng không phàn nàn, bực bội hay than van. Các ông rất sợ những bà vợ giỏi việc nội trợ nấu ăn ngon, nhưng hay than van và kể công. con cái cũng ngại khi thấy mẹ mất nhiều thì giờ lo cho bữa ăn, rồi than mệt đi nằm, không ăn chung với gia đình. Vì lý do đó, khi chăm sóc gia đình hay nấu ăn cho chồng con, chúng ta nên làm vừa sức mình để không quá mệt mỏi hay mất nhiều thì giờ, rồi bực bội, than van. Nhất là để khi lo xong việc chúng ta vẫn khỏe khoắn, vui vẻ và có thể vui hưởng bữa ăn với gia đình. Một đặc điểm nữa nơi người nữ tài đức là bà không sợ tuổi già. Nói chung, phụ nữ chúng ta rất sợ già, vì già thì sẽ yếu, ốm đau, bệnh tật, và rồi không ai cần đến mình nữa. Kinh Thánh ghi, nàng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười. Không những không sợ già khi nghĩ đến tương lai, người nữ này vui cười, bà là người rất lạc quan. Đây cũng là điều chúng ta cần bắt chước. Tuổi tác, già nua và bệnh tật là điều không ai tránh được. Nhưng là người tin Chúa, chúng ta không chỉ có hy vọng trong đời này mà thôi, mà còn có hy vọng trong cõi đời đời nữa. Vì vậy, xin Chúa giúp chúng ta sống lạc quan như người nữ tài đức. Khi nghĩ đến tương lai, chúng ta có thể vui cười và thỏa lòng. Đặc điểm thứ tư là bà quan tâm đến người nghèo khổ. Nàng mở rộng tay giúp người nghèo khó, đưa tay ra tiếp kẻ khốn cùng. Đây là đặc điểm tuyệt vời của người nữ tài đức. Bà sống thật quân bình, không ích kỷ, chỉ lo cho gia đình và chăm sóc chồng con mình. Trái lại, bà có lòng thương đối với những người kém may mắn. Dù bận rộn với bao nhiêu trách nhiệm, bà vẫn quan tâm, đưa tay ra giúp đỡ, sẵn sàng chia sẻ vật chất và tiếp người nghèo khổ. Chúng ta phải công nhận rằng có nhiều người nữ lo cho gia đình hết lòng, sẵn sàng hy sinh cho chồng con, nhưng lại làm ngơ trước nỗi khổ của người khác. Cầu xin Chúa giúp chúng ta có lòng thương những người gặp hoạn nạn khó khăn để chia sẻ vật chất với họ. Lời Chúa dạy, ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Sứ đồ Giăng cũng khuyên, nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình gia đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái ban ơn lành và sức mới trên quý vị trong những trọng trách Ngài giao phó. nhất là trong trách nhiệm hướng dẫn con cái trong đời sống tâm linh. Đây là trách nhiệm cao quý và trọng đại nhất trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta cho con được đầy đủ vật chất, được khỏe mạnh, bình an, học hành đến nơi đến chốn, nhưng không hướng dẫn con về mặt tâm linh, khiến con lớn lên không tin Chúa, không sống trong đường lối của Chúa, thì theo lời Chúa dạy, chúng ta đã thất bại trong trách nhiệm Chúa giao. Chúa Giê-xu dạy, nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 26 bản hiệu đến. Bây giờ chúng tôi xin trình bày bài thứ hai trong chủ đề hướng dẫn con trong đời sống đức tin. Có ít nhất 7 lý do khiến gia đình và hội thánh phải chăm sóc, hướng dẫn con em của mình trong đời sống đức tin. Trong chương trình kỳ trước, chúng tôi đã trình bày lý do thứ nhất là chúng ta phải dạy các em nhỏ biết về Chúa, vì lời Chúa truyền rằng thế hệ đi trước có trách nhiệm dạy lời Chúa cho thế hệ theo sau. Hôm nay chúng tôi xin trình bày những lý do còn lại. Lý do thứ hai là con cái và các em nhỏ là món quà quý Chúa ban cho chúng ta. Các em thiếu nhi trong hội thánh cũng như những đứa con trong gia đình là những tạo vật quý giá trước mặt Chúa, là cơ nghiệp quý báu Chúa ban cho chúng ta, quý hơn tất cả tài sản và vật chất trên đời này. Vì các em được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và có một linh hồn bất diệt. Có người đã nói, trong tất cả những điều Chúa ban cho người tin Chúa trên đời tạm này, con cái là điều duy nhất chúng ta có thể đem về thiên đàng. Chúng ta không thể đem về thiên đàng tiền bạc, tài sản vật chất, nhưng có thể đem những đứa con trai, con gái yêu quý Chúa ban cho gia đình chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có thể, chứ không chắc chắn sẽ đem con vào thiên đàng với mình được. Vì còn tùy ở yếu tố là chúng ta có hướng dẫn, dạy dỗ con biết Chúa và tin nhận Chúa hay không. Vì vậy, cha mẹ có trách nhiệm hướng dẫn con tin Chúa, kính yêu Chúa từ khi còn nhỏ, để không một đứa con nào trong gia đình bị hư mất. Hội thánh cũng vậy, có trách nhiệm hướng dẫn các em thiếu nhi trong hội thánh đến chỗ biết rõ Chúa Cứu Thế Giê-xu và đặt đức tin nơi Ngài. Hội thánh nào cẩn thận, làm hết sức mình để tất cả những em thiếu nhi đã đến với hội thánh, không một em nào vì không được dạy lời Chúa, không được hướng dẫn tiếp nhận Chúa mà phải đi vào chỗ trầm luân đời đời. Lý do thứ ba chúng ta cần quan tâm hướng dẫn các em nhỏ trong gia đình và trong hội thánh biết Chúa và tin Chúa. Vì nói về Chúa cho các em nhỏ có kết quả hơn là nói với người lớn. Với bản tính đơn sơ, mềm mại, các em dễ tiếp nhận chân lý của Kinh Thánh và dễ dàng đặt lòng tin nơi Chúa. Khi nghiên cứu về đức tin của các em trong gia đình tin Chúa, người ta đi đến kết luận sau đây. Nếu được cha mẹ hướng dẫn trước khi lên 6 tuổi, thì 80-90% các em sẽ tin Chúa. Nếu được dạy về Chúa trong tuổi từ 7-12, thì chỉ có 35-40% các em tin Chúa. Nếu cha mẹ không dạy về Chúa cho con khi còn nhỏ, nhưng đợi đến khi con trên 13 tuổi mới dạy, thì chỉ có 6-9% các em tin Chúa mà thôi. Ông George Bonner là chuyên viên điều nghiên Tin Lành cho biết, từ 13 tuổi trở lên, suy nghĩ của các em về đức tin cũng như tấm lòng của các em cũng giống như người lớn, cứng rắn nên khó thay đổi và khó tin Chúa. Vì thế, nếu thật sự quan tâm đến đức tin của con cái, chúng ta phải dạy con lời Chúa, phải trình bày tin mừng cứu rỗi cho con trước khi con đến tuổi thiếu niên. Thật ra tốt nhất là hướng dẫn con tin Chúa trước khi con đến tuổi đi học. Không những các em nhỏ có tấm lòng mềm mại, dễ tin Chúa, nhưng đức tin của các em cũng chân thành và mạnh mẽ. Chúa Giê-xu dạy về chân lý này như sau. Chúa phán, Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ ấy. Thật, ta bảo các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không vào đó được. Trích Phúc Âm Mát chương 10, câu 14, 15, bản hiểu đến. Thưa quý vị, khi ở trong gia đình, trong hội thánh, được dạy lời Chúa cách rõ ràng và đầy đủ, các em thiếu nhi sẽ tiếp nhận với tấm lòng đơn sơ và đức tin chân thành. Một lợi ích khác khiến chúng ta nên quan tâm nhiều đến việc dạy lời Chúa cho các em nhỏ, đó là tâm trí của các em giống như tờ giấy trắng hay là như xi măng còn ướt. Khi lời Chúa được viết lên, được ghi khắc vào, sẽ khó phai mờ. Lời Chúa sẽ có tác dụng mạnh mẽ và lâu dài trên đời sống các em. Điều quý hơn nữa là nhờ được hướng dẫn tin Chúa, kính yêu Chúa từ khi còn nhỏ, các em có thể dâng trọn cuộc đời để hầu việc Chúa một cách tốt đẹp và lâu dài. Hầu hết những nhà truyền giáo nổi tiếng cũng như những mục sư được ơn là người tin Chúa từ nhỏ và dâng cuộc đời cho Chúa trong tuổi thanh xuân. Nếu tất cả thiếu nhi trong hội thánh chúng ta đều tin Chúa thật và kính yêu Chúa hết lòng, hội thánh không những phát triển mạnh mẽ mà cũng không thiếu người đi ra hầu việc Chúa. Lý do thứ tư mà hội thánh cũng như gia đình phải dạy lời Chúa cho các em nhỏ, đó là hội thánh là đại gia đình của Chúa, phải lo tưởng cho con em mình. Hội thánh là thân thể của Chúa Giê-xu, tín hữu là những chi thể trong thân Chúa. Vì vậy chúng ta phải lo tưởng cho nhau. Trong hội thánh Chúa không có chuyện mạnh ai nấy lo, nhưng chúng ta quan tâm đến nhau, lo tưởng cho nhau. Chúng ta không chỉ chăm sóc nhau về nhu cầu vật chất, nhưng cũng về nhu cầu tâm linh. Lời Chúa dạy, nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể là hội thánh Chúa như vậy, để chi thể nào kém quan trọng lại được tôn trọng hơn, hầu cho không có sự chia rẽ nào trong thân, nhưng các chi thể có cùng mối quan tâm cho nhau. Nếu một chi thể nào bị đau, thì tất cả đều cùng đau. Nếu một chi thể nào được tôn trọng, thì tất cả đều cùng vui mừng. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, câu 24-26. Một lý do khác khiến hội thánh ngày nay cần quan tâm đặc biệt đến việc dạy lời Chúa cho các em nhỏ, vì trong hội thánh có những gia đình gãy đổ, nhiều cha mẹ một mình nuôi con. Hội thánh Chúa là đại gia đình đức tin, là gia đình của những người cùng niềm tin nơi Chúa. Và với tình trạng suy sụp của hôn nhân và gia đình trong xã hội ngày nay, hơn bao giờ hết, vai trò hướng dẫn, dạy dỗ các em nhỏ trong hội thánh lại vô cùng cần thiết. Người chăn bầy và các thầy cô giáo trong hội thánh lắm khi phải thay thế người cha, người mẹ trong gia đình, trong trách nhiệm dạy các em nhỏ lời Chúa. Những em thiếu nhi sống trong gia đình thiếu cha, thiếu mẹ, thiếu tình thương yêu và sự chăm sóc của người lớn, nếu không được hội thánh hướng dẫn, dạy dỗ, khó có thể lớn lên với một đức tin vững vàng nơi Chúa. Mục đích của Chúa khi thành lập hội thánh là để các tín hữu nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin và giúp nhau hoàn thành sứ mạng, loan truyền tin mừng cứu rỗi cho mọi người. Để chu toàn trọng trách Chúa giao, anh chị em tín hữu cần lo tưởng đến nhau, người lớn tuổi chăm sóc người trẻ tuổi, và cách chăm sóc cần thiết và quan trọng nhất là dạy lời Chúa cho thanh thiếu niên và thiếu nhi, để thế hệ trẻ không mất đức tin, nhưng mạnh mẽ trong đức tin và tầm thước vóc dạc trong sự hiểu biết Chúa. Nếu ngày nay hội thánh không quan tâm hướng dẫn các em thiếu nhi trong đường lối của Chúa, thì trong tương lai, hội thánh sẽ phải đương đầu với vô số nan đề của tuổi thiếu niên và thanh niên. Lý do thứ năm hội thánh cần dạy lời Chúa cho các em nhỏ là vì khi được nuôi dưỡng trong khung cảnh yêu thương của hội thánh, các em sẽ dễ tin Chúa. Nếu khi còn nhỏ, con em chúng ta được gần gũi, được sinh hoạt với những bạn bè cùng tuổi trong Chúa, được kinh nghiệm tình thương yêu và sự chăm sóc của anh chị em trong hội thánh. Các em sẽ thấy sự khác biệt giữa người trong Chúa và người ngoài Chúa. Nhờ đó các em sẽ dễ dàng tiếp nhận Chúa và muốn ở trong mối quan hệ mật thiết với anh chị em trong Chúa. Đức tin của bạn bè trong Chúa cũng giúp con em chúng ta loại bỏ những nghi ngờ về sự hiện hữu của Chúa, về tình yêu và sự dẫn dắt của Chúa trong đời sống. Đây là những điều gieo nhiều thắc mắc cho tuổi thanh thiếu niên và thường làm lung lạc đức tin của các em. Hơn nữa, các em trong tuổi thanh thiếu niên thường bị ảnh hưởng của bạn bè. Các em muốn bắt chước bạn cùng tuổi trong mọi phương diện. Vì thế, nếu các em thiếu nhi trong hội thánh lớn lên trở thành những thanh thiếu niên có đức tin mạnh mẽ, hiểu biết lời Chúa thấu đáo, các em sẽ tạo một ảnh hưởng tốt cho nhau về mặt đức tin và nhờ đó giúp hội thánh phát triển lớn mạnh. Những kinh nghiệm đẹp trong đại gia đình của Chúa qua việc học lời Chúa và sinh hoạt với nhau trong tuổi thơ ấu không những giúp con em chúng ta có đức tin nơi Chúa, nhưng đức tin đó cũng dễ dàng tăng trưởng hơn là đức tin đến qua sự hiểu biết của lý trí mà thôi. Ngày nay trong hội thánh Chúa có nhiều người hầu việc Chúa mạnh mẽ và trung tín. Họ chính là những người đã tin Chúa trong tuổi thiếu nhi qua sự hướng dẫn, dạy dỗ của cha mẹ hoặc của những người quan tâm đến các em thiếu nhi trong hội thánh. Thưa quý vị, nếu Chúa kêu gọi quý vị và ban cho quý vị cơ hội dạy các em nhi đồng, hướng dẫn ban thiếu nhi trong hội thánh, đây là một sứ mạng quan trọng và cao quý. Xin Chúa giúp quý vị can đảm lãnh trách nhiệm và trung tín quan tâm hướng dẫn từng em trong trách nhiệm của mình. Chúa sẽ dùng quý vị để đào tạo thế hệ tương lai cho hội thánh của Ngài. Thưa quý thính giả, bài học trong chủ đề hướng dẫn con trong đức tin đến đây xin tạm ngưng. Mời quý vị đón nghe trong kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những lý do khác khiến gia đình và hội thánh phải dạy các em nhỏ lời Chúa. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong con.